Tử Kiều nhìn cô hồi lâu rồi cất máy. Từ một người muốn khai thác tin, cô ấy trở thành đồng minh có điều kiện. Hai người thống nhất mỗi chứng cứ phải tồn tại ở ít nhất hai nơi. Có một người giữ độc lập và không công bố danh tính người dân nếu chưa được đồng ý. Tối đó, họ tìm thấy một điểm giao nhận trên danh sách ở ngoại ô. Chủ kho cũ là Lương Bách Thụ đã nghỉ việc, nhưng qua điện thoại, ông nói mình từng ký phiếu nhập vì Khải Minh hứa hàng sẽ đến bổ sung. Hàng không bao giờ đến. Ông còn giữ liên phiếu có dấu mực thật, khác với bản ảnh trên hệ thống. Bách Thụ đồng ý gặp họ vào sáng hôm sau, tại trạm xe phía nam. Ông dặn Thanh Nghi đừng gọi lại vì có người đang hỏi thăm gia đình ông. Sáng hôm sau, ghế chờ số 17 ở trạm xe trống không. Thanh Nghi và Tử Kiều đợi 2 giờ. Điện thoại Bách Thụ tắt máy. Căn nhà thuê của ông đã khóa, hàng xóm nói ông cùng vợ rời đi trước bình minh. Trên nền trước cửa còn một mẩu giấy than rách từ cuốn phiếu nhiều liên. Thanh Nghi dùng găng tay nhặt lên, thấy vết hằn của một dãy số không hoàn chỉnh và hai chữ đã nhận. Nhân chứng quan trọng đầu tiên đã biến mất, đối phương lấy được người và có thể đã lấy bản phiếu gốc. Nhưng khi Thanh Nghi quay lại trạm xe, nhân viên quầy vé đưa cô một phong bì. Bách Thụ đã gửi lại trước lúc đi, nhờ chuyển cho người cầm sổ xanh. Bên trong không có chứng từ, chỉ có chìa khóa tủ gửi đồ và một câu ngắn, đừng tin ngày in trên giấy. Thanh Nghi quay sang Tử Kiều. Họ chưa có bản gốc nhưng có thêm một hướng kiểm tra và một dấu hiệu rằng Bách Thụ đã chuẩn bị đường lui trước khi bị ép rời đi. Cô cất chìa khóa vào túi, không mở tủ ngay. Người bám theo có thể đang chờ chính hành động ấy. Lần đầu tiên kể từ khi bị đình chỉ, Thanh Nghi khiến đối phương phải chờ xem cô sẽ đi nước nào tiếp theo.